Bây giờ chúng ta sang kế tiếp đó, chương thứ 7. Chương thứ 7, lời sấm của ông Nathan. Mời các anh chị nào. Khi vua được yên cửa yên nhà,
và Đức Chúa đã cho vua được thành thơi mọi bề, không còn thù địch nào nữa, thì vua nói với ngôn sứ Nathan: ông xem, tôi được ở nhà bằng gỗ bá hư, còn hòm bia Thiên Chúa thì ở trong lều vải. Ông Nathan thưa với vua: tất cả những gì ngài ấp ủ trong lòng, xin ngài cứ đi mà thực hiện, vì Đức Chúa ở với ngài.
Rồi các anh chị ngưng tạm ở đây. Các anh chị có thấy cái tấm lòng của vua David dễ thương không? Một tấm lòng đạo đức, tràn đầy tinh thần đức tin, tinh thần yêu mến Chúa. Ông xem nè, tôi được ở nhà bằng gỗ bá hương, còn hòm bia của Chúa thì ở trong lều vải. Và câu nói như vậy nó bộc lộ mối quan tâm đến nhà của Chúa. Và đây là nét đẹp của người Công giáo, đặc biệt là người Công giáo Việt Nam. Các anh chị cứ để ý mà xem, người Công giáo Việt Nam khắp nơi, cho dù nghèo vất vả lắm, mà vẫn cứ đóng góp với nhau để khi có mặt đông đông người Công giáo thì việc đầu tiên là cùng nhau xây cái nhà thờ. Cái nhà thờ bằng vách lá cũng được, nhưng mà cho nó đàng hoàng. Rồi khi nào mà có khả năng cái thì hè nhau xây cái nhà cho nó đàng hoàng. Người Công giáo Việt Nam có cái nét đẹp, nó bộc lộ tinh thần đức tin xây nhà cho Chúa. Dĩ nhiên Chúa chẳng có lệ thuộc vào cái ngôi nhà của chúng ta đâu. Thế nhưng mà ở nơi đó vẫn là nơi Chúa ngự. Mỗi lần bước vào ngôi nhà đó, bên cạnh nhà tạm có cái ngọn đèn đỏ cháy sáng suốt đêm ngày. Chúng ta biết nhà này là nhà có chủ, chứ không phải nhà vô chủ. Nhà có người ở, và người đó là chính Chúa. Nên người Công giáo, người ngoài ta cũng thể hiểu được, nghèo khổ đấy, vất vả đấy, nhưng mà cùng nhau hy sinh xây nhà cho Chúa. Thế thì khi mà David có cái ước nguyện để xây nhà cho Chúa như vậy đó, thì Chúa phản ứng làm sao? Chúng ta đọc tiếp thì sẽ thấy là Chúa không những là bằng lòng với cái ý muốn của ông, nhưng mà Chúa còn cho ông ấy hơn nhiều, hơn nhiều. Ngay đêm ấy có lời Đức Chúa phán với ông Nathan rằng: hãy đi nói với tôi tớ của ta là David.
Đức Chúa phán thế này: ngươi mà xây nhà cho ta ở sao? Thật vậy, từ ngày ta đưa con cái Israel lên từ Ai Cập cho tới ngày hôm nay, ta không hề ở trong một ngôi nhà, nhưng ta đã hay đây mai đó trong một cái lều và trong một nhà tạm. Trong suốt thời gian rầy đây mai đó với toàn thể con cái Israel, có bao giờ ta đã lên tiếng hỏi một trong các thủ lãnh Israel mà ta đã đặt lên chân dắt dân ta là Israel: sao các ngươi không xây cho ta một ngôi nhà bằng gỗ bá hương? Bây giờ ngươi hãy nói với tôi tớ ta là David như sau: Đức Chúa các đạo binh phán thế này: chính ta đã cất nhắc ngươi từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng cỏ lên làm người lãnh đạo dân ta là Israel. Ngươi đi đâu, ta cũng đã ở với ngươi. Một thù địch ngươi, ta đã diệt trừ cho khuất mắt ngươi. Ta sẽ làm cho tên tuổi ngươi lẫy lừng, như tên tuổi những bậc vĩ nhân trên mặt đất. Ta sẽ cho dân ta là Israel một chỗ ở, ta sẽ định cư chúng, và chúng sẽ ở luôn tại đó. Chúng sẽ không còn run sợ, và quân gian ác cũng không còn tiếp tục áp bức chúng như thuở ban đầu. Kể từ thời ta đặt các thủ lãnh cai quản dân ta là Israel, ta sẽ cho ngươi được thảnh thơi, không còn thù địch nào nữa. Đức Chúa báo cho ngươi biết là Đức Chúa lập cho ngươi một nhà. Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi một người do chính ngươi sinh ra, và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh ta, và ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi.
Rồi, cảm ơn các anh chị. David mong muốn xây cho Chúa một ngôi nhà, nhưng mà ngược lại thì Chúa nói với David qua tiên tri Nathan làm sao? Đức Chúa báo cho ngươi biết là Đức Chúa lập cho ngươi một nhà. Hai cái nhà này nó có giống nhau không? Không giống nhau. David muốn xây cho Chúa một ngôi nhà bằng gỗ bán hương, cũng giống như chúng ta đang có một ngôi nhà bằng bê tông, cốt sắt, bằng vật liệu. Còn Chúa sẽ xây cho David một nhà. Cái nhà này không phải là nhà để ở, mà cái nhà này là cái gì? Là triều đại, là dòng dõi. Cho nên cũng một từ nhà, nhưng nó mang hai nghĩa. Chúa sẽ cho David một triều đại vững bền mãi mãi, một dòng dõi vững bền mãi mãi. Và những chi tiết mà các anh chị và các bạn vừa mới đọc đó, trước hết theo nghĩa đen là được áp dụng cho ai nè? Ai mà kế tục David á?
Salomon.
Salomon chính là người sẽ xây đền thánh Jerusalem, xây nhà cho Chúa. Nhưng mà Salomon có bền vững mãi mãi không? Đấy là một câu hỏi mà chúng ta phải đặt ra. Salomon thực hiện cái ước mơ của vua cha, đó là xây nhà cho Chúa. Nhưng mà triều đại vua của ông á, vào cuối đời không được tốt đẹp. Cho nên theo nghĩa đen thì chúng ta hiểu về Salomon. Nhưng mà trong góc nhìn của người Kitô hữu chúng ta đó, thì những lời này còn có ý nói đến ai?
Chúa Giê-xu.
Chúa Giê-xu. Trong bốn thánh sử viết bốn sách tin mừng, vị thánh nào mà hay nhắc đến cựu ước này và hay nhắc đến việc Chúa Giê-xu thuộc dòng dõi David nhất?
Matthew.
Bởi vì thánh Matthew viết sách Phúc Âm á, là viết cho những người Do Thái. Cho nên ngài vận dụng thánh kinh cựu ước để giúp cho người ta thấy rằng Chúa Giê-xu chính là đấng Messiah mà cựu ước đã loan báo. Ngài hay vận dụng lời tiên tri trong cựu ước lắm. Thế thì cũng vậy, Matthew nhấn mạnh nhiều lần Chúa Giê-xu từ dòng dõi vua David. Qua ai vậy? Qua thánh Giuse. Chúa Giê-xu được thụ thai trong lòng mẹ Maria là bởi quyền năng của thánh thần, chứ không phải là cái chuyện bình thường quan hệ nam nữ, phải không? Nhưng mà về mặt luật pháp á, thì thánh Giuse là người cha. Và vì thế qua thánh Giuse Chúa Giêsu thuộc dòng dõi vua David. Rồi mai mốt mà học đến Tân Ước á, tôi còn có giờ mà tiếp tục hướng dẫn đó. Học đến Tân Ước từng thánh sử một thì lúc đó tôi sẽ nhắc lại để các anh chị thấy rõ hơn. Chẳng hạn trong những bản gia phả hoặc là những cái lời mà thánh Matthew vận dụng sách Cựu Ước để nói về Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta đứng từ góc độ của Kitô giáo, mình đọc cái bản văn này, mình phải thấy là nói về Chúa Giêsu và triều đại của David qua Chúa Giêsu sẽ vững bền mãi mãi. Và bản văn này cũng là một trong những bản văn được cho để đọc trong một ngày lễ của giáo hội Công giáo chúng ta, lễ Đức Mẹ và cả lễ Thánh Giuse đó. Thế tuần sau thì mình tiếp tục ở đâu? Chương mấy?
Chương 13.
Chương 13 cho đến hết.